Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, những tội phải tận diệt là đề tài của bài học Kinh Thánh hôm nay, nương trên các câu Kinh Thánh trong suốt Ê-díp-tô ký chương 22, câu 18 đến câu 20, nhắc nhở chúng ta cần vâng phục và sống theo điều răn Ngài, vì đây là điều đẹp lòng Chúa.
Người chớ để các đồng cốt sống, kẻ nào nằm cùng một con vật sẽ bị xử tử, kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt.
Câu gốc của bài học là: trước mặt ta, người chớ có các thần khác. Suốt Ê-díp-tô ký chương 20 câu 3. Câu hỏi suy ngẫm: phân đoạn Kinh Thánh hôm nay liệt kê những tội nào phải chịu án tử hình? Vì sao Chúa nhân từ lại không thể khoan nhượng cho các tội phạm này? Bài học hôm nay cho chúng ta biết gì về ý muốn của Chúa trên đời sống của mình? Kính thưa quý vị, ba tội được nêu trong phân đoạn Kinh Thánh này phải đối diện với án tử hình là hành nghề phù thủy, giao cấu với súc vật và dâng của tế lễ cho thần khác ngoài Đức Chúa Trời. Thứ nhất, sự hiện diện của các phù thủy là sự ô uế, gớm ghiếc đối với Chúa. Xem Lê-vi ký chương 19 câu 31, chương 20 câu 6 câu 7, câu 26 câu 27, Phục Truyền chương 18 câu 10 đến câu 14. Những người hành nghề phù thủy đã dám chống nghịch Chúa bằng cách kêu cầu các thần giả, chọc giận Ngài. Hành động này vi phạm điều răn đầu tiên trong mối quan hệ giữa tuyển dân với Đức Chúa Trời. Mặt khác, bản chất tự nhiên của con người tội lỗi là dễ bắt chước điều xấu hơn điều thiện lành. Vì thế dân Chúa phải tận diệt những người hành nghề phù thủy để trừ hiểm họa hủy hoại niềm tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất của mình. Thứ hai, giao cấu với súc vật là một hình thức dâm ô đầy thú tính khá phổ biến của các dân tộc xứ Babylon và Canaan. Thậm chí luật pháp của người Hê-tít cho phép người ta giao cấu với một số con vật cụ thể. Trong khi Chúa tạo dựng con người cao trọng theo ảnh tượng Ngài, Ngài đã thiết lập hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Những người hành dâm với thú vật là tự mình hạ thấp giá trị ngang với động vật, làm việc quái gớm trước mặt Chúa, làm ô uế méo mó ảnh tượng của Chúa nên phải bị tận diệt. Theo Lê-vi ký chương 18 câu 23 đến câu 24. Thứ ba, việc dâng các của tế lễ cho các thần khác trong suốt Ê-díp-tô ký chương 22 câu 20, chương 23 câu 13. Đức Chúa Trời đã minh chứng cho dân Israel rằng Ngài là chân thần duy nhất. Ngài đã đánh bại mọi thế lực của con người và thần tượng ở Ai Cập để rút họ ra khỏi ách nô lệ. Chính tuyển dân cũng đã thề nguyện chỉ tôn thờ một chân thần duy nhất. Người dân của lễ cho bất cứ thần nào khác là kẻ bội ước, vô ơn và chối bỏ Đức Chúa Trời. Người đó không được sống vì sẽ gây vấp phạm cho cộng đồng dân Chúa, kéo theo nhiều người phạm tội. Trong suốt Ê-díp-tô ký chương 20 câu 3 đến câu 6, chương 22 câu 20. Chính Chúa công bình đã đoán phạt những dân tộc ở xứ Babylon và Canaan vì các hành động vô cùng tội lỗi này. Ngài không thể bỏ qua cho bất kỳ người nào vi phạm. Hơn nữa, Israel là dân tộc được Chúa chọn lựa, biệt riêng ra thánh và dạy họ đi trong sự sáng của Ngài, nên họ phải sống, hành xử như một công dân nước trời, chỉ thờ phượng, chân thần duy nhất và bước đi trong sự thánh khiết như Chúa của mình. Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, con nhận biết Chúa là chân thần độc tôn trên cả vũ trụ, đấng xứng đáng cho con và mọi người tôn thờ. Xin Chúa cho con biết yêu mến điều Ngài yêu mến và gớm ghiếc điều Ngài gớm ghiếc, để con vừa muốn vừa làm mọi điều đẹp lòng Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có nhận biết mình là công dân nước trời để sống xứng đáng cho Chúa không? Là con dân của nước trời, sống theo lời Chúa gọi mời phúc âm. Ngài là duy nhất chân thần độc tôn vũ trụ, muôn dân tôn thờ.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.